Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu, ngày 24 tháng 4 năm 2015. Thưa quý vị, đạo diễn bộ phim The Last Days in Vietnam chia sẻ những gì đã diễn ra trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam. Và đạo diễn Rory Kennedy có cuộc trò chuyện với Trà My về thông điệp của bộ phim và những bài học rút ra từ cuộc chiến đã kết thúc cách đây 40 năm, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Chính quyền Ý tiến hành một chiến dịch bố giáp để tìm 18 nghi can khủng bố. Pakistan bày tỏ đau buồn về tin hai con tin bị thiệt mạng trong một sứ mạng chống khủng bố của Mỹ. NATO nói Nga đang củng cố lực lượng gần biên giới Ukraine.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có chuyên mục thể thao quốc tế hàng tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Nhưng để mở đầu bản tin chi tiết, Hoài Hương sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về vụ tấn công khủng bố ở Italia.
Cảnh sát Ý cho biết họ đang tiến hành các vụ bố giáp để bắt 18 phần tử cực đoan Hồi giáo, bị tình nghi là có dính líu trong các vụ tấn công ở Pakistan và có thể đã lập kế hoạch để thực hiện một cuộc tấn công vào Điện Vatican. Công tố viên Mauro Mura hôm thứ Sáu nói với các nhà báo ở Sardinia rằng trong số các nghi phạm có hai người được cho là bảo vệ của thủ lĩnh khủng bố Osama Bin Laden. Một nghi phạm khác được tin là đã lập kế hoạch để thực hiện một cuộc tấn công vào Điện Vatican, tuy nhiên kế hoạch này chưa được thực hiện. Ông Mura cho biết các cuộc điện đàm được theo dõi cho thấy một số dấu hiệu về những chuẩn bị nào đó để có thể thực hiện một cuộc tấn công nhắm vào Tòa Thánh Vatican. Cảnh sát cho biết các đối tượng của một chiến dịch càn quét trên toàn quốc được tin là người Pakistan hoặc Afghanistan. Những người này bị tình nghi là đã tìm cách phát động một cuộc nổi dậy chống lại chính quyền Pakistan. Nhà chức trách Ý nói rằng một số những người đàn ông đang bị truy nã bị nghi là có dính líu trong một vụ đánh bom hồi năm 2009 đã giết chết hơn 100 người ở thành phố Peshawar của Pakistan. Cảnh sát cho biết là chiến dịch càn quét vẫn đang tiếp diễn. Trong khi một số nghi phạm đã bị bắt, những người khác được cho là đã ra khỏi nước. Trong một tin khác cũng liên quan tới khủng bố, Pakistan cho biết là họ bị chấn động và đau buồn về tin tường thuật rằng một sứ mạng chống khủng bố của Mỹ đã vô tình giết chết hai người đàn ông đã bị bắt làm con tin. Đó là một nhân viên cứu trợ người Mỹ và một người Ý đã bị tổ chức Al-Qaeda cầm giữ tại vùng biên giới giữa Afghanistan và Pakistan. Bộ Ngoại giao của Pakistan đã ngỏ lời chia buồn chân thành tới gia đình các nạn nhân và nói rằng cái chết của hai con tin trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cho thấy những rủi ro và hậu quả không lường trước được của việc sử dụng công nghệ mà Pakistan đã nêu lên từ lâu. Một quan chức Mỹ hôm qua nói với VOA rằng các con tin là ông Warren Weinstein, người Mỹ, và ông Giovanni Loporto, người Ý, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do máy bay không người lái thực hiện vào ngày 14 tháng Giêng. Phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama đã đích thân xin lỗi về vụ việc này. Nhà lãnh đạo Mỹ nói, trong tư cách là Tổng thống và Tổng tư lệnh quân đội, tôi có trách nhiệm toàn diện về tất cả các hoạt động chống khủng bố của Mỹ, kể cả các sứ mạng đã vô tình cướp đi mạng sống của Warren và Giovanni. Ông Obama nói tiếp rằng ông lấy làm vô cùng hối tiếc về những gì đã xảy ra. Nói chuyện với các nhà báo, Tổng thống Mỹ nói, dựa trên các thông tin tình báo mà chúng tôi có được vào thời điểm đó, kể cả hàng trăm giờ giám sát, chúng tôi tin rằng đây là một khu doanh trại của Al-Qaeda, nơi không có sự hiện diện của thường dân. Các quan chức Mỹ nói, cả Ahmed Farouk, một công dân Mỹ mà Tòa Bạch Ốc nói là một thủ lĩnh của Al-Qaeda, đã bị giết chết trong cuộc tấn công này. Các quan chức Mỹ cũng kết luận rằng Adam Gadan, một công dân Mỹ khác đã phục vụ trong vai trò là phát ngôn viên của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, cũng bị giết chết trong một hoạt động riêng biệt của Mỹ vào tháng Giêng. Một thông báo của Tòa Bạch Ốc nói, trong khi cả Farouk lẫn Gadan đều là thành viên của Al-Qaeda, cả hai người này không phải là mục tiêu đặc biệt bị nhắm tới. Tuyên bố của Tòa Bạch Ốc còn cho biết là không có thông tin nào cho thấy sự hiện diện của hai nhân vật này tại địa điểm nơi các hoạt động của Mỹ được xúc tiến. Tòa Bạch Ốc cho biết là Tổng thống đã không đích thân ký tắt vào hai cuộc vụ tấn công cụ thể, trong đó các con tin đã thiệt mạng. Người đứng đầu Liên minh NATO, ông Jens Stoltenberg nói, Nga đã tăng cường lực lượng đáng kể và đưa thiết bị ồ ạt tới gần biên giới Ukraine, kể cả hơn 1.000 thiết bị nặng, các hệ thống vũ khí tiên tiến cùng xe tăng và pháo binh. Phát biểu hôm thứ Năm tại Bruxelles, ông Stoltenberg cũng cáo buộc Điện Kremlin là cung cấp cho phe ly khai thân Nga ở đông Ukraine những khóa huấn luyện cao cấp, bất chấp lệnh ngừng bắn đã đạt được 2 tháng trước đây giữa Nga, Ukraine, Đức và Pháp. Ông Stoltenberg nói sự kiện Nga đang củng cố lực lượng là nguyên nhân gây quan tâm lớn và sẽ giúp cho phe ly khai phát động các cuộc tấn công quân sự mới mà không có cảnh báo trước. Tại Moscow, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu đã bác bỏ những tuyên bố của NATO, đồng thời tố cáo quân đội Mỹ là đã cung cấp huấn luyện trong thành phố cho vệ binh quốc gia Ukraine ở gần biên giới nước Nga. Nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Marie Harf đã bác bỏ lời cáo buộc của ông Shoigu. Bà nói đó là một chuyện nực cười. Bà Harf nói tất cả các hoạt động huấn luyện quân sự của Mỹ ở Ukraine đang diễn ra ở phía tây của nước này, ở gần biên giới Ba Lan. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc đã ca ngợi kế hoạch của Liên minh châu Âu sẽ tăng gấp 3 lần khoản tài trợ cho các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trong biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, nói rằng vấn đề chủ yếu đối với sự an toàn của người tị nạn là được phép xin tị nạn khi trốn chạy bạo lực ở đất nước của họ. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNHCR, hôm nay nói rằng việc mở rộng các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ là bước quan trọng đầu tiên. Tuy nhiên, cơ quan này nói thêm rằng những người tị nạn phải có một con đường khác để tìm sự an toàn nếu quốc tế muốn giải quyết những cái chết của những người tị nạn trên biển. Cơ quan Liên Hiệp Quốc này kêu gọi EU hãy cung cấp các kênh hợp pháp khác để bảo vệ người tị nạn. UNHCR cho biết là khoảng phân nửa những người vượt Địa Trung Hải để tìm đến châu Âu trong năm ngoái là thành phần muốn tránh chiến tranh hay bị đàn áp tại châu Phi và Trung Đông. Chính cơ quan bảo vệ biên giới của châu Âu là Frontex cũng hoan nghênh các quyết định đó, cho rằng đây là kết quả của cuộc họp khẩn về sự an toàn của người nhập cư tại Bruxelles hôm thứ Năm. Trong một tuyên bố, Frontex cho biết là các khoản tiền đã được cam kết là kết quả của cuộc họp đã vượt quá mức mong đợi của cơ quan này. Cuộc họp khẩn quy tụ các nhà lãnh đạo châu Âu hôm thứ Năm là một phản ứng trực tiếp sau vụ đắm tàu hôm Chủ nhật của một thuyền di dân chở theo khoảng 900 người mà người ta tin là đã chết đuối ở ngoài khơi bờ biển của Ý trong thảm họa liên quan tới người tị nạn được xem là tồi tệ nhất trong lịch sử châu Âu. Viên thuyền trưởng 27 tuổi người Tunisia điều khiển chiếc tàu là một trong chỉ có 28 người sống sót. Anh này hôm nay đã ra trước tòa án thành phố Catania của Ý để đối mặt với tội danh là đã gây thảm họa khi vô tình đâm va vào một tàu đánh cá. Tuy nhiên, giữa lúc châu Âu đang tập trung giải quyết vấn đề người di dân trên biển, thì 14 người đã dùng đường bộ băng qua trung bộ Macedonia vào tối thứ Năm đã bị một xe lửa cán chết sau khi dùng một đường lộ thường được sử dụng để ngang qua vùng Balkan tới Tây Âu. Công tố viên của nhà nước Macedonia cho biết là hình như đa số những người trong nhóm này đến từ Somalia và Afghanistan.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Từ Australia, quý vị có thể gọi tới số 028-080-5603 để nghe chương trình này. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Một sự thật về những giờ phút sau cùng của chiến tranh Việt Nam vừa được hé lộ sau 40 năm khép lại cuộc chiến, làm lay động lòng người khi bộ phim tài liệu nhan đề Những ngày cuối ở Việt Nam được trình chiếu tại Mỹ, đánh dấu ngày Sài Gòn sụp đổ 30 tháng 4 năm 1975. Bộ phim thuật lại việc một số sĩ quan Mỹ trước khi rút khỏi Việt Nam đã bất chấp lệnh trên để di tản hàng ngàn người Việt muốn chạy khỏi chế độ Cộng sản trước khi quân Bắc Việt tiến chiếm Sài Gòn. Cuộc di tản chóng vánh diễn ra trong 24 giờ đồng hồ cuối cùng của cuộc chiến, mở ra một chương mới trong lịch sử người Việt tị nạn, đã được đạo diễn Rory Kennedy tái hiện một cách sống động. hồi hộp và đầy cảm xúc qua lời thuật của chính những người trong cuộc cùng những đoạn phim tư liệu lịch sử quý giá. Nữ đạo diễn Rory Kennedy, nhà làm phim tư liệu có tiếng, từng lãnh giải thưởng điện ảnh danh giá Emmy, xuất thân từ dòng tộc chính trị nổi tiếng của Mỹ, có liên quan trực tiếp tới cuộc chiến Việt Nam. Bác của bà, cố tổng thống John Kennedy, là người ký lệnh đưa lính Mỹ vào tham chiến ở Việt Nam. Thân phụ của bà, cố thượng nghị sĩ Robert Kennedy, ứng viên đảng Dân Chủ tranh cử tổng thống năm 1968, từng đề xuất các kế hoạch nhằm chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Trong chuyến thăm thủ đô Washington DC quảng bá cho bộ phim trước khi công chiếu trên mạng lưới truyền hình công PBS vào ngày 28 tháng 4 năm nay, đạo diễn Rory Kennedy đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi về thông điệp của trách nhiệm và tình người từ những ngày cuối ở Việt Nam. Rất cảm ơn bà dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Kể lại câu chuyện những ngày cuối tại Việt Nam, thông điệp chính bà muốn gửi gắm qua bộ phim này là gì?
Đáng chú ý nhất là rất nhiều người không biết những gì đã diễn ra trong những ngày cuối của cuộc chiến Việt Nam, cho nên tôi muốn chia sẻ với mọi người các sự kiện đó. Theo tôi, mọi người cần hiểu rõ thời khắc đó của lịch sử. Bộ phim ra mắt cũng đúng lúc khi mà những thắc mắc nêu lên trong phim vẫn còn phù hợp với nước Mỹ ở hiện tại, chẳng hạn như làm thế nào để bước ra khỏi một cuộc chiến, trách nhiệm của chúng ta ra sao đối với những người bỏ lại sau lưng và có hiểu sách lược thoát ra thế nào một khi bước vào chiến tranh hay không.
Tán dương những người Mỹ đã bất chấp rủi ro giúp di tản dân miền Nam Việt Nam chạy thoát Cộng sản. Phải chăng bà muốn chia sẻ với mọi người khía cạnh bên kia của câu chuyện rằng người Mỹ không đơn thuần phủi tay ra đi khi cuộc chiến kết thúc mà thật ra có sự thể hiện của tình người và trách nhiệm, vốn cũng là lý do mà cộng đồng người Việt có mặt tại Mỹ hôm nay?
I think it's the film tells the story of how we abandoned the Vietnamese first and foremost.
Trước nhất, bộ phim thuật lại người Mỹ đã bỏ rơi dân miền Nam Việt Nam như thế nào. Chuyện này theo tôi, nước Mỹ cần phải công nhận và nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, trong bối cảnh sự ra đi đó, có nhiều người Mỹ và người Việt đã hết sức anh dũng, cố gắng làm mọi chuyện để có thể cứu càng nhiều dân miền Nam càng tốt trong 24 giờ đồng hồ cuối cùng ấy. Bộ phim tán dương các cá nhân dũng cảm đó với cái nhìn mở về chính sách của Mỹ sai lệch và không phù hợp như thế nào, cũng như người dân miền Nam Việt Nam đã phải trả giá ra sao cho việc đó. Một trong những nhân vật chúng tôi nhắc tới trong phim, Đại úy Hải quân Phạm Hữu Đàm, người tin là sẽ được di tản ra khỏi Việt Nam, nhưng rốt cuộc đã bị bỏ lại, để rồi bị đi học tập cải tạo 13 năm. Những người như ông Đàm bị tù khổ sai, bị tra tấn, bị giết trong các trại cải tạo sau chiến tranh. Đó là những cái giá mà những người ở lại phải trả. Chúng ta cần phải hiểu điều đó với tinh thần trách nhiệm.
Vì sao bà chú tâm tới cuộc chiến Việt Nam, một chủ đề đau lòng kéo dài suốt 40 năm nay?
Cuộc chiến Việt Nam là giai đoạn có ảnh hưởng lớn trong lịch sử nước Mỹ. Từ nhỏ, tôi đã quan tâm đến Việt Nam. Cha tôi, ông Robert Kennedy, ra tranh cử tổng thống lần cuối vào năm 1968, thật sự là vì ông muốn nước Mỹ ra khỏi Việt Nam. Theo tôi, có rất nhiều bài học cần phải rút ra từ cuộc chiến này. Kể lại những ngày cuối ở Việt Nam, từ ghi nhận của chính các nhân chứng, trải nghiệm thời khắc này, nhắc nhở chúng ta về cái giá của chiến tranh về mặt con người.
Bà nghiệm ra điều gì qua việc thực hiện bộ phim này?
There are many lessons I learned. One of the lessons that I learned in making this film is
có rất nhiều bài học cho tôi. Một trong những điều tôi nghiệm ra khi làm bộ phim này là tới tháng 4 năm 1975, Hoa Kỳ có rất ít sự lựa chọn tốt. Điều này cho tôi thấy rằng cần phải có chiến lược khi bước vào một cuộc chiến, cần phải nắm được mục đích tham gia và kế sách bước ra khỏi chiến tranh, vì một khi bước vào có thể bị mất kiểm soát, để lại hậu quả lớn và lâu dài cho những người tham chiến, cho dân chúng sống trong cuộc chiến. Trong một số phương diện, những vấn đề và thách thức khi kết thúc cuộc chiến Việt Nam đang diễn ra với các cuộc chiến hiện nay tại những nơi khác, cần phải rút ra bài học từ lịch sử.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng McNamara thừa nhận là cuộc chiến Việt Nam là một sai lầm. Là người thuộc thế hệ hậu chiến, một nhà làm phim tư liệu xuất thân từ một gia tộc chính trị cấp cao ở Mỹ, bà nhận thấy sai lầm và bài học ở đây là gì?
Well, I think that it's really important to use military.
Theo tôi, điều rất quan trọng là sử dụng hoạt động quân sự như là giải pháp cuối cùng, chứ không phải là giải pháp đầu tiên, và phải cân nhắc hậu quả. Tuy không thể hiện trong bộ phim, nhưng cá nhân tôi cho rằng cuộc chiến Việt Nam không mang lại mấy giá trị, mà hậu quả thì to lớn vô cùng. Thế cho nên sai lầm ở đây là sai lầm chiến lược. Đây là lịch sử. Chúng ta còn nợ chính bản thân mình trong việc hiểu rõ những gì đã diễn ra, còn nợ những người miền Nam Việt Nam trong việc công nhận tinh thần anh dũng của họ, cũng như lòng cảm kích về những gì họ đã phải trải qua, đặc biệt vào giai đoạn kết thúc cuộc chiến và cả sau biến cố 30 tháng 4. Những đau thương và khó khăn mà rất nhiều người miền Nam phải gánh chịu để được đặt chân tới Mỹ. Bộ phim trình chiếu trong năm qua đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ cộng đồng người Việt, và họ đã trải lòng những câu chuyện của họ với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi đã mở chương trình gọi là Những Ngày Đầu Tiên trên website của hệ thống truyền hình PBS với những đoạn ghi âm tâm tình của người Việt Nam khắp nơi về cuộc hành trình của họ tới Mỹ. Đó là những câu chuyện cực kỳ độc đáo.
Một số người nói cuộc chiến Việt Nam cho thấy cái giá phải trả khi nhúng tay vào chuyện của các nước khác. Ý kiến bà ra sao?
Điều này cũng đúng một phần. Tôi sẽ không đưa ra phát biểu bao quát rằng chúng ta không bao giờ nên can thiệp vào chuyện của các nước khác, vì có những tình thế cần phải làm như vậy. Nhưng tôi cho rằng, trong trường hợp chúng ta phải làm và khi chúng ta làm, chúng ta phải cân nhắc suy tính thật kỹ, phải thật cẩn trọng và chiến lược. Một quốc gia có quân đội hùng mạnh, đó chính là cơ bắp mà chúng ta phải biết cách sử dụng. Tôi nghĩ chúng ta đã dựa vào sức mạnh này nhiều hơn mức cần thiết. Có những sự lựa chọn chiến lược khác mà chúng ta có thể dùng, như nỗ lực ngoại giao và cùng các phương thức khác để chúng ta áp dụng để giúp cho các nước không đi chệch hướng mà không cần tới các động thái quân sự.
Trở lại với bộ phim, hành động của Đại tá Stuart Harrington ở cuối bộ phim một lần nữa nhắc nhớ sự bội ước của Mỹ với miền Nam Việt Nam, vốn cũng là một lời cảnh cáo cho các đồng minh của Mỹ hiện tại và trong tương lai. Bà nghĩ thế nào?
Part of the message here, which is that we want as a nation to...
Một phần thông điệp ở đây chính là thể hiện sự khả tín là điều hết sức quan trọng. Trong nhiều năm, nước Mỹ đã đánh mất lòng tin và sự khả tín ấy. Chính quyền đương thời của Tổng thống Obama đang tìm cách xây dựng lại điều đó. Người dân trong nước cần bảo đảm rằng giới lãnh đạo thành thật và chịu trách nhiệm về những gì họ làm, rằng chúng ta được thông tin đầy đủ để có được sự lựa chọn chiến lược tốt nhất.
Có người đánh giá phim Những Ngày Cuối ở Việt Nam là sâu sắc, nhưng cũng có người cho là một chiều vì không cho phe Cộng sản Bắc Việt có tiếng nói trong khi phơi bày sự hung hăng, bất tính và tàn bạo của họ, cũng như đưa ra những hình ảnh binh sĩ miền Nam cởi bỏ quân phục và vũ khí tan hàng mà lại không nhắc tới cảnh các tướng tá miền Nam tự vẫn khi được lệnh buông súng. Bà giải thích như thế nào về những điểm khuyết ấy?
Với nhan đề Những Ngày Cuối ở Việt Nam, bộ phim chủ yếu phản ánh những khía cạnh của Mỹ và những ngày cuối của Hoa Kỳ trong cuộc chiến này, chứ không nhằm phản ánh tất cả mọi khía cạnh về cuộc chiến. Phim chỉ xoay quanh những người trực diện với 24 giờ đồng hồ cuối cùng ở Việt Nam. Tuy tập trung vào một câu chuyện nhỏ trong những ngày cuối vốn chưa từng được kể trước đây, nhưng phim đã mang lại những giá trị to lớn.
Theo bà, bộ phim này sẽ đóng góp ra sao cho mối quan hệ Việt-Mỹ giữa lúc đôi bên năm nay kỷ niệm hai thập niên ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao?
Quan hệ hai bên đã cải thiện rất nhiều trong những năm qua. Theo tôi, tất cả chúng ta cần phải tìm hiểu về cuộc chiến để nhận biết những gì đã diễn ra, sự can đảm của người dân miền Nam cũng như thảm kịch của giai đoạn đó. Nhìn nhận quá khứ là việc làm hết sức quan trọng để tiến tới tương lai. Khán giả của tôi ở đây xem bộ phim này như một nguồn hàn gắn đối với nhiều người Việt, và tôi tin là người dân tại Việt Nam cũng cảm nhận như thế.
Xin chân thành cảm ơn đạo diễn Rory Kennedy đã đến Đài VOA trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son ngày 24 tháng 4 tuyên bố Việt Nam có nhân quyền và tự do báo chí hơn nhiều nước khác. Truyền thông nhà nước dẫn phát biểu của ông Nguyễn Bắc Son trước cử tri xã Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội, bác bỏ những cáo giác của các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới, cho rằng Việt Nam không có tự do báo chí. Ông Son nói, đó là họ nói không đúng và nhìn nhận không đầy đủ. Người đứng đầu ngành thông tin truyền thông của Việt Nam khẳng định, thật ra ta có nhân quyền và báo chí ở ta tự do hơn họ rất nhiều. Ông Son dẫn chứng, hiếm có nước nào có nhiều tờ báo và truyền hình như Việt Nam hiện nay. Các hội, các ngành đều có một tờ báo riêng, phục vụ nhu cầu độc giả mọi lứa tuổi. tuy ông thừa nhận báo chí là phương tiện truyền thông của đảng và nhà nước. Bình luận của Bộ trưởng Son gây chú ý công luận giữa bối cảnh Việt Nam trong nhiều năm liên tiếp đều đặn bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế liệt kê vào danh sách các nước đàn áp tự do báo chí, tự do ngôn luận nghiêm trọng nhất trên thế giới. Blogger, nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, từng là phóng viên và biên tập viên chuyên trang Tuần Việt Nam của Vietnamnet, nay là một nhà hoạt động có tiếng, cổ võ cho nhân quyền Việt Nam, phản hồi trước tuyên bố của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son.
Bộ trưởng nói vậy, em bật cười. Và em nghĩ rằng là cũng có nhiều nhà báo khác, rất nhiều nhà báo khác cũng bật cười. Cái câu nói rằng là Việt Nam có tự do báo chí bởi vì Việt Nam có rất nhiều báo là một cái phép ngụy biện mà các quan chức của chính quyền Cộng sản ấy, dùng từ hàng năm nay rồi. Nhưng mà vấn đề là mỗi tờ báo đó, cái chất lượng của nó thế nào hoặc là cái bản chất về hoạt động của báo chí ở Việt Nam thế nào thì không bao giờ thấy các ông nói đến cả. Có đến 1.000 tờ báo mà cả nước chỉ có một tổng biên tập. Cái sự lố bịch nó và dối trái nó công khai tồn tại nhiều năm nay rồi.
Giới hữu trách Việt Nam giải thích do số lượng báo đài trong nước nhiều nên nhà nước cần phải quản lý để hoạt động hiệu quả, đúng tôn chỉ, mục đích. Blogger Đoan Trang phản bác quan điểm này.
Trên đó nó thể hiện một cái tư duy rất là kém về chính sách công, về việc gọi là quản trị đất nước, nói chung là về chính trị và luật pháp. Em muốn nói là họ rốt về cái chuyện quản lý đất nước, ấy, quản trị điều hành, ấy. Chứ còn về chuyện trấn áp, kiểm soát thì họ khá lắm. Và cái hoạt động quản lý báo chí, ấy, nó nên là cái việc của xã hội dân sự. Nó nên là việc của những cái tổ chức báo chí độc lập của các nhà báo tự gọi là phối hợp với nhau, tự đến nhau một cách tự nguyện và tự có những sử dụng cái gọi là đạo đức báo chí và luật pháp để gọi là điều tiết hoạt động báo chí của nhau. Ví dụ một nhà báo mà viết không tốt, vu khống sai sự thật ấy, thì ở mức độ nhẹ có thể bị đồng nghiệp tẩy chay, bị cái hội nhà báo độc lập tẩy chay, nhà báo của các dân sự tẩy chay hoặc là lên án chỉ trích. Nặng hơn thì có thể đưa ra tòa pháp luật xử lý. Chứ nó không phải việc của tuyên giáo, nó không phải việc của nhà nước, nó không phải việc của quan tuyên giáo. Bao lâu nay báo chí Việt Nam chỉ được kiểm soát bằng các nghị quyết, nghị định của đảng. Những cái chuyện mà động đến chính trị thì bị xử lý. Còn những cái tin gọi là xâm phạm đời tư hay vu khống bôi nhọ, đặc biệt là xâm phạm đời tư của cá nhân, ấy, nó tràn lan trên mặt báo mà, đâu có thấy ai nói gì. Ở đây rõ ràng là có vấn đề rất là nặng về chuyện luật pháp.
Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Việt Nam cho biết, Việt Nam nằm trong 20 nước trên thế giới có luật về báo chí, để nói rằng Việt Nam tự do báo chí hơn nhiều nước khác. Tuy nhiên, giới hoạt động cho rằng các luật báo chí của Việt Nam không nhằm mục đích bảo vệ cái gọi là tự do báo chí. Nhà báo độc lập Đoan Trang.
Những cái mà họ dùng nó không hẳn gọi là luật pháp, nó là thứ luật rừng thì đúng hơn. Nó đầy mơ hồ. Phải nói cái luật của Việt Nam ấy, nó thừa những cái luật để quản lý, gọi là quản lý và siết chặt tự do, nhưng lại rất thiếu những cái luật thật sự tốt để có thể xã hội vận hành được. Những cái luật mà họ dùng ấy, thì hoàn toàn là chỉ để bảo vệ lợi ích của đảng và của công an thôi. Luật pháp về báo chí thì không phải là để bảo vệ tự do báo chí hay là để giúp các nhà báo vận hành với cái chuyên nghiệp.
Tháng 10 năm nay, chính phủ Việt Nam dự kiến trình Quốc hội dự thảo luật báo chí sửa đổi. Theo lời Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, thì luật báo chí thay đổi là phù hợp với tình hình thực tiễn báo chí thời kỳ mới và, vẫn theo lời ông, sẽ là công cụ để công tác quản lý báo chí được thực hiện hiệu quả hơn. Ông cũng kêu gọi cử tri đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa để công tác quản lý báo chí được làm tốt hơn. Giới hoạt động cho rằng luật báo chí Việt Nam cần sửa đổi để bảo vệ quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí của người dân hơn là để bảo vệ cái gọi là công tác quản lý báo chí của nhà nước. Blogger Phạm Đoan Trang.
Thấy một cảm giác rất là khó chịu. Những người với cái trình độ như vậy vẫn ở những địa vị, vẫn giữ được những cái cương vị như vậy và vẫn phát ngôn những câu nó rất là tệ hại như vậy, những câu nói mà thể hiện cái sự thiếu hiểu biết và thiếu tôn trọng nhà báo như thế. Sự bực bội thôi, chứ còn nếu về mặt gọi là lo ngại thì em nghĩ rằng kể cả có luật báo chí có siết chặt hơn nữa thì cũng không sao, bởi vì thực ra các nhà báo Việt Nam cũng quen với cái việc đó rồi. Bao lâu nay họ vẫn bị siết chặt như vậy rồi. Để nói luật báo chí phải sửa đổi là cho phù hợp thì em nghĩ nó là họ phải hiểu về báo chí cũng như hiểu về nhân quyền. Thì trong cái thành phần, trong cái lực lượng lập pháp của đảng thì em sợ không có những người như vậy. Họ không có tư duy được về nhân quyền hay là về tự do báo chí.
Trong tuần này, Ủy ban Bảo vệ Ký giả CBJ công bố phúc trình thường niên, tiếp tục liệt kê Việt Nam là một trong 10 quốc gia kiểm duyệt báo chí gắt gao nhất trên thế giới. CPJ nói, Việt Nam là một trong những nhà tù lớn nhất cho giới ký giả, với ít nhất 16 phóng viên đang bị cầm tù.
Tại lễ kỷ niệm 60 năm hội nghị Á Phi ở Indonesia, các nhà lãnh đạo cực lực bênh vực các nguyên tắc tự quyết chống lại chủ nghĩa đế quốc hiện đại, nhưng không hề đề cập đến dân chủ và nhân quyền. Indonesia là nước đầu tiên quy tụ các nhà lãnh đạo từ nhiều quốc gia vừa giành được độc lập tại hội nghị ở Bandung để thỏa luận về hòa bình, an ninh và các vấn đề kinh tế tập thể. Thông tin viên VOA Brian Padden ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Hôm nay, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đi bộ bên cạnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dọc theo con đường chính của Bandung. Các nhà lãnh đạo của Swaziland, Madagascar, Sierra Leone, Đông Timor và Zimbabwe cũng tham gia đoàn khác tham dự lễ kỷ niệm Hội nghị Á Phi năm 1955, đem lại một tiếng nói thống nhất cho nhiều nước vừa giành được độc lập từ tay các cường quốc thuộc địa phương Tây. Cũng đi đầu đoàn có cựu Tổng thống Indonesia Megawati Sukarnoputri, lãnh tụ chính đảng của Tổng thống Widodo và là ái nữ của cố Tổng thống Sukarno, người đứng ra tổ chức hội nghị năm 1955. Tại buổi lễ, ở Viện Bảo tàng Tòa nhà Merdeka, nơi diễn ra hội nghị đầu tiên, Tổng thống Widodo kêu gọi các nhà lãnh đạo từ các quốc gia đang phát triển lặp lại cam kết của họ đối với các nguyên tắc của Bandung đã được thiết lập từ 60 năm trước.
Mari kita gelorakan kembali semangat Bandung. Mari kita lanjutkan perjuangan para pemimpin kita.
Chúng ta hãy hồi sinh cuộc đấu tranh Bandung của chúng ta. Chúng ta tiếp tục cuộc đấu tranh của các bậc tiền bối 60 năm trước. Chúng ta phải tăng cường lòng kiên nhẫn và gắng sức hướng tới hòa bình.
10 nguyên tắc Bandung rút ra được từ hội nghị đầu tiên bảo vệ cho quyền tự quyết của một quốc gia, chống lại sự can thiệp từ bên ngoài vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền và cổ suý nhân quyền và hòa giải các tranh chấp. Các nhà lãnh đạo của Zimbabwe, Miến Điện, Ai Cập và Venezuela cũng lên phát biểu. Họ được lựa chọn để đại diện cho các khu vực khác nhau trên thế giới, nhưng tất cả họ đều đang chịu các biện pháp chế tài quốc tế vì đàn áp đối lập dân chủ và những tiếng nói bất đồng khác tại quê hương. Ông Robert Mugabe, Tổng thống 91 tuổi của Zimbabwe, đả kích Hoa Kỳ và các nước Tây phương mà ông nói là vẫn đang vi phạm chủ quyền của nhiều quốc gia thông qua quyền lực và các biện pháp trừng phạt tài chính.
Nhiều người trong chúng ta ở đây đều có thể xác nhận những vụ tấn công không ngừng vào chủ quyền quốc gia của chúng ta và vào các nền kinh tế của chúng ta bởi các bố già khai sinh ra các nghị trình thay đổi chế độ.
Năm nay, cả Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đều tái tổ các biện pháp trừng phạt chống lại các nhà lãnh đạo hàng đầu của chính quyền Zimbabwe. Các biện pháp trừng phạt đã được áp đặt từ năm 2002 vì cuộc bầu cử gian lận và những đàn áp nhân quyền. Phó Tổng thống của Venezuela, nước năm nay bị các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ vì các vi phạm nhân quyền và cách đối xử với đối lập chính trị, nói rằng phải chống lại chủ nghĩa đế quốc.
Hoy el desafío mucho mayor es...
Phó Tổng thống Venezuela nói rằng hôm nay thách thức chính là liên kết những thành phần bị gạt ra ngoài lề để đối mặt với sự bất công, để chống lại tình trạng không tôn trọng chủ quyền và chống lại chủ nghĩa thực dân mới. Các lãnh đạo khác cũng đề cập đến những chủ đề chính trị của hội nghị. Thủ tướng Ai Cập lên tiếng ủng hộ độc lập cho người Palestine. Tổng thống của Myanmar tập trung vào phát triển kinh tế thông qua tăng cường hợp tác.
Kế hoạch của Trung Quốc đầu tư cơ sở hạ tầng và năng lượng với kinh phí dự trù lên tới 46 tỷ đô la ở Pakistan nhắm mục tiêu biến quốc gia chủ yếu đã không bắt kịp đà tăng trưởng kinh tế mau chóng ở châu Á thành một trung tâm thương mại và đầu tư. Thông tin viên VOA Bioli tại Bắc Kinh ghi nhận về các rủi ro cho cả các dự án đầu tư to lớn lẫn cho các công ty chịu trách nhiệm thực thi các dự án này.
Nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại và trong khi đó thì nước này phải vét túi để bành trướng các mối liên hệ thương mại với phần còn lại của thế giới. Hồi đầu tháng này, Bắc Kinh đã khai trương một ngân hàng hạ tầng cơ sở 100 tỷ đô la, thu hút sự hỗ trợ của khoảng 56 quốc gia khác. Trung Quốc cũng quyết liệt quảng bá một dự án gọi là Vành đai và Con đường nhằm thúc đẩy thương mại qua châu Phi, Trung Đông, Trung Á và châu Âu. Kế hoạch sẽ giúp xây dựng các cơ sở hạ tầng như hải cảng, đường bộ và đường hỏa xa xuyên hàng chục nước trong nỗ lực thúc đẩy các nền kinh tế địa phương cũng như của chính Trung Quốc. Trong chuyến công du Pakistan của Chủ tịch Tập Cận Bình tuần này, hai nước đã loan báo một dự án xây đập ở miền Bắc Pakistan sẽ là dự án đầu tiên nhận tiền từ quỹ đầu tư trong nỗ lực phát triển. Bắc Kinh đã tăng cường ngoại viện và đầu tư ở nước ngoài trong thập niên vừa qua. Nhưng điều đang xảy ra bây giờ là một khúc quanh trong cách thức Trung Quốc sẽ giao tiếp với thế giới và châu Á, theo ông Scott Kennedy, Giám đốc Dự án về Kinh tế Chính trị và Kinh doanh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Sách lược CSIS.
Chúng ta sẽ thấy các con số tăng đáng kể trong vòng vài năm tới đây và cách thức sự giao tiếp diễn ra.
Trong khi các con số tăng lên, một rủi ro lớn mà Trung Quốc phải đối mặt, theo các chuyên gia, là theo dõi tất cả khoản tiền đó. Và đấy sẽ là một thách thức lớn hơn cho cả hai nước, vốn có thành tích kém về mặt tham nhũng. Giảng viên kỳ cựu tại diễn đàn đối thoại Shangri-La, Alexander Neal, nói, với quá nhiều thứ phụ thuộc vào kế hoạch, Bắc Kinh sẽ xem xét rất kỹ cả các công ty Trung Quốc lẫn các đối tác phía Pakistan để bảo đảm là tiền được chi tiêu đúng chỗ.
Rõ ràng là nhà nước Trung Quốc sẽ theo dõi việc chi dùng vào các dự án này rất sát, không phải chỉ dưới ánh sáng chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình, mà cả bởi vì họ muốn thấy các liên doanh này hoặc bất cứ những gì họ làm ở nước ngoài đều phải theo rất sát với kế hoạch.
Phần lớn công cuộc đầu tư ồ ạt cho vành đai và con đường cùng các khoản tiền ở Pakistan đều được nhiều người trông đợi là sẽ đi vào các hợp đồng với những cơ sở kinh doanh Trung Quốc, mà phần lớn đều thiếu kinh nghiệm ở những nơi như Pakistan. Ông Scott Kennedy nói phải trông đợi là một số cuộc đầu tư này có thể thất bại.
Always looks good in the press release.
Lúc nào thì trông cũng rất tốt trên các thông cáo báo chí và lễ khai mạc, nhưng việc hoàn thành đến lúc chót thường luôn khó khăn hơn nhiều.
Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ đã cấp nhiều tỷ đô la viện trợ phát triển nước ngoài cho Pakistan. Nhưng các cuộc nghiên cứu cho thấy, các giới chức thấy việc giải ngân một cách có trách nhiệm các khoản đó là một thách thức đáng kể. Các vấn đề về an ninh, tham nhũng, khả năng hạn hẹp của các đối tác địa phương và thiên tai, tất cả đều gây khó khăn cho việc chi tiền theo đúng kế hoạch. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã nêu ra rằng viện trợ phát triển của họ khác với Hoa Kỳ, không kèm theo những ràng buộc chính trị. Có nghĩa là sẽ có nhiều phần chắc là có ít luật lệ hơn về việc ai sẽ hợp tác với họ và cách thức chi dùng các ngân khoản. Một số công ty Trung Quốc đã gây dựng được kinh nghiệm thông qua công tác ở Afghanistan bằng cách đưa an ninh riêng của mình vào. Bắc Kinh cũng đã mở các cuộc đàm phán với phe Taliban trong khi dò dẫm bầu không khí an ninh tế nhị ở đó. Ông Alexander Neal nói, điều này tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các công ty Trung Quốc làm ăn ở Pakistan, nhưng không hẳn là gỡ bỏ được tất cả những rủi ro.
Không có nghĩa là các quyền lợi của Trung Quốc ở Pakistan không dễ bị tổn thương. Đã có nhiều vụ việc, những người mang quốc tịch Trung Quốc bị bắt cóc và hành quyết. Cũng đã có những vụ tấn công ở Balochistan nữa.
Ông Tom Miller, một chuyên gia phân tích kỳ cựu của Gavco Dragonomics, cho biết một cá nhân thân cận với Chủ tịch Tập Cận Bình nói với ông rằng Trung Quốc biết rõ về những rủi ro và nhìn thấy việc giao tiếp với họ là một phần cấp thiết trong kế hoạch phát triển to lớn của họ.
Điều ông ấy nói với tôi là phải, sẽ có những rủi ro to lớn đó, nhưng Trung Quốc phải đi đến những nơi như Pakistan nếu thực sự muốn vùng này trở thành sân sau nhà của mình. Như ông ấy nói, nếu ta có một sân sau thì ta cần phải dọn sạch các góc.
Điều cần phải chờ xem là mức độ trơn tru trong nỗ lực đó. Đa số các chuyên gia phân tích đồng ý rằng còn quá sớm để dự báo hình thức tác động nào các dự án sẽ có ở Pakistan hay ở những nơi khác. Họ cũng nói vẫn còn quá sớm để nói liệu Bắc Kinh có đạt được thành quả trong việc đưa các nước xung quanh đi vào quỹ đạo kinh tế của họ một cách chặt chẽ hơn hay là tạo ra một tác động ngược lại.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington. Indonesia đã yêu cầu các đại sứ quán nước ngoài gửi đại diện tới một nhà tù an ninh trên đảo Nusa Kambangan vào cuối tuần này để thăm các tù nhân đang chờ thi hành án tử hình dành cho những người tù bị kết các tội có liên quan tới ma túy. Chưa biết khi nào thì 9 tù nhân nước ngoài và một người Indonesia sẽ bị đưa ra xử bắn. Nhưng Jakarta vẫn chưa ra thông báo mà theo pháp luật quy định phải được đưa ra 72 giờ trước cuộc hành quyết. Trong số các tội phạm ma túy, có các công dân của các nước Australia, Brazil, Pháp và Nigeria. Lập trường cứng rắn của Jakarta về án tử hình bắt buộc dành cho những người bị kết tội buôn ma túy đã làm căng thẳng mối quan hệ giữa nước này với tất cả các nước vừa nêu. Tổng thống Indonesia Joko Widodo là người mạnh mẽ ủng hộ việc hành quyết các tội phạm có dính líu tới ma túy, nói rằng nước ông đang phải đối mặt với một tình trạng khẩn cấp liên quan tới ma túy. Trong tháng riêng, Indonesia đã hành quyết 6 người bị kết tội buôn bán ma túy. Quay sang châu Âu, Tổng thống Armenia Serge Sarkisian đã ngỏ lời cảm ơn các nhà lãnh đạo thế giới đã tham dự lễ tưởng niệm cho các nạn nhân vụ thảm sát tập thể người Armenia dưới tay của người Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời đại Ottoman cách đây 100 năm. Phát biểu dưới bầu trời mây tại đài tưởng niệm các nạn nhân bị giết trong Thế chiến thứ nhất, ông Sarkisian nói sự hiện diện của các nhà lãnh đạo như các vị Tổng thống Pháp, Nga, Serbia và người đứng đầu phần lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của Hy Lạp trên đảo Ship khẳng định cam kết của những người này đối với các giá trị của con người bằng cách khẳng định rằng không có gì sẽ bị lãng quên. Tổng thống Pháp François Hollande nói nước Pháp, quê hương của một cộng đồng người Armenia khá đông đảo, sẽ không bao giờ quên được những mất mát sau khi người Armenia bị người Thổ Nhĩ Kỳ giết vì họ tin rằng người Armenia đã về phe kẻ thù của họ là người Nga trong chiến tranh. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng lên tiếng tại lễ tưởng niệm này. Ông nói không có gì có thể biện minh cho một vụ thảm sát tập thể. Các vị lãnh đạo này và nhiều lãnh đạo khác, mỗi người cài một hoa hồng màu vàng duy nhất vào giữa vòng hoa phúng điếu, được thiết kế trông giống như hoa Forget Me Not, tức là xin đừng quên tôi, một biểu tượng của lễ tưởng niệm này. Một loạt cuộc nghiên cứu mới của các chuyên gia địa chấn học Mỹ đưa ra một liên kết chặt chẽ hơn giữa việc khoan dầu khí và sự gia tăng đáng lo ngại về các trận động đất ở các khu vực thường ít có địa chấn. Đây không phải là một tin nóng khi một số phương diện của công tác khoan dầu và khí đốt có thể dẫn tới các trận động đất nhỏ. Tuy nhiên, vấn đề này đang ngày càng trở nên cấp bách hơn giữa lúc Hoa Kỳ đang nhanh chóng mở rộng công tác sản xuất dầu khí trong những năm gần đây. Thủ phạm chính, theo các chuyên gia, là sự gia tăng sử dụng một kỹ thuật khoan gây nhiều tranh cãi, mang tên là fracking. Quá trình này bao gồm việc bơm nước với áp suất cao, cát và hóa chất vào thành đá sâu dưới lòng đất. Các nhà khoa học nhiều thập niên về trước đã đồng thuận rằng các hoạt động đó có thể gây ra động đất. Nhưng vấn đề đang trở nên cấp bách hơn, đặc biệt là ở Mỹ, nơi đang chứng kiến một sự bùng nổ hoạt động fracking trong vài năm qua. Một số báo cáo gần đây của giới thẩm quyền cũng cảnh báo về hiện tượng gia tăng các trận động đất nhân tạo. Những người ủng hộ fracking nói rằng tiến trình khoan dầu có tính sáng tạo này đã giúp cho nền kinh tế Mỹ tăng trưởng và giúp cho người Mỹ giảm mức độ lệ thuộc vào dầu hỏa nước ngoài. Họ cho rằng các báo cáo liên kết động đất với các hoạt động khoan dầu mới đã bị phóng đại. Những người biểu tình cho biết là họ sẽ tiếp tục biểu tình cho tới cuối tuần này ở thành phố Baltimore ở phía bắc thủ đô Washington để đòi công lý cho một người đàn ông 25 tuổi đã chết trong khi bị cảnh sát câu lưu hồi đầu tuần này. Mục sư Jamal Bryant thuộc Giáo hội Giám lý người Mỹ gốc châu Phi nói những người dân quan tâm và phẫn nộ đang đổ về từ nhiều vùng của thành phố Baltimore để góp tiếng bày tỏ nỗi đau của chúng tôi cho thị trưởng và cảnh sát trưởng Baltimore rằng chúng tôi cần những câu trả lời đích đáng cho câu hỏi tại sao 6 nhân viên cảnh sát đang được tự do đi lại ngoài kia trong khi chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi phải chôn cất Freddie Gray, người đã chết vì chấn thương cột sống trong khi bị cảnh sát cầm giữ. Cái chết của Freddie Gray hôm Chủ nhật, một tuần sau khi bị bắt, đã khơi dậy những cuộc biểu tình hàng ngày. Một luật sư của gia đình này nói với VOA rằng cột sống của Gray dần như đã bị cắt đứt sau khi cảnh sát câu lưu anh hôm 12 tháng 4. Nguyên nhân các vết thương gây tử vong cho nạn nhân vẫn chưa rõ ràng và trường hợp này đang được điều tra ở cấp địa phương và liên bang. David Petraeus, cựu giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, bị tuyên phạt $100,000 hôm thứ Năm và bị kết án 2 năm tù treo vì đã cung cấp cho người tình của ông những thông tin mật trong khi cô đang viết một cuốn tiểu sử về ông. Ông Petraeus, 62 tuổi, từng là tướng lục quân Mỹ được biết tiếng nhiều nhất trong các cuộc chiến tranh của Mỹ ở Iraq và Afghanistan, Sau đó, ông được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm làm giám đốc của cơ quan tình báo CIA.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ Washington. Trước khi đến với phần 2 của chương trình tối nay, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. Rồi là nhạc phẩm Chiến sĩ vô danh. Thưa quý vị, một trận siêu đấu được mong chờ nhất trong lịch sử quyền anh thế giới giữa hai võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather và Manny Pacquiao sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần nữa, nhưng vé xem trận đấu này đã được bán hết sạch. Theo dự tính, doanh thu có được từ trận đấu này sẽ lên tới hàng trăm triệu đô la và số lượng khán giả đến xem cũng sẽ đạt kỷ lục. Và dù có thắng trong trận đấu này, thì giấc mơ được thi đấu ở Olympic sắp tới ở Rio de Janeiro của ngôi sao quyền Anh của Philippines, Pacquiao, cũng sẽ không trở thành hiện thực. Đó là vì sao? Tấn Trường sẽ có câu trả lời trong chuyên mục thể thao tuần này của chúng tôi.
Thưa quý vị, trước tiên là chuyện vé trận Mayweather-Pacquiao được rao bán lại với giá hơn 128.000 đô la một vé. Vé xem trận siêu đấu Floyd Mayweather và Manny Pacquiao đã bán sạch trong vòng vài phút và ngay lập tức vé được chào bán lại trên các trang web và có vé được rao lên đến 140.000 đô la. Chỉ có 1.000 vé được bán cho công chúng để xem trận siêu đấu vào ngày 2 tháng 5 tới tại khách sạn MGM Grand ở Las Vegas. Đa số vé của đấu trường MGM Grand, 16.500 chỗ ngồi đã được phân bổ cho khách sạn, hai tổ chức dàn xếp trận đấu của hai bên đấu thủ là Mayweather Promotions của Mayweather và Top Rank của Pacquiao. Số vé ít ỏi bán ra cho công chúng được chính thức bán ra ngày hôm qua thứ Năm trên trang web của MGM Grand và Ticketmaster. Và chỉ một vài phút sau đó là vé đã bán sạch. Ngay lập tức trên các trang web như là StubHub của eBay xuất hiện vé chào bán lại với giá thấp nhất là 5.270 đô la và có vé được chào giá lên đến 140.000 đô la. Giá vé chính thức bán ra với 5 mệnh giá, thấp nhất là 1.500 đô la và cao nhất là 7.500 đô la. Trận siêu đấu ngày 2 tháng 5 là một trong những trận đấu được trông chờ nhất trong lịch sử quyền Anh thế giới. Và trận đấu này sẽ hợp nhất danh hiệu vô địch hạng trung của ba hiệp hội WBO, WBA và WBC. Vé xem hai võ sĩ cân tại đấu trường MGM Grand Garden Arena sẽ được bán ra trong ngày hôm nay thứ Sáu với toàn bộ số tiền thu được sẽ được tặng cho từ thiện. Thủ tục cân võ sĩ luôn làm cho không khí náo nhiệt hẳn lên của tuần lễ cuối trước trận siêu đấu, theo phát biểu của ông bầu Leonard Albert của Mayweather. Và với sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ vào trận đấu này, số người đến xem võ sĩ cân sẽ lên đến mức mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Trận siêu đấu đã được thỏa thuận để chuẩn bị từ tháng 2, nhưng sau đó đã đứng trước nguy cơ bị hủy vì những bất đồng trong việc phân bổ và bán vé. Cho đến chiều tối thứ Tư vừa qua, những đối đầu về vé mới thỏa thuận xong giữa bên khách sạn với các bên dàn xếp trận đấu đại diện cho Mayweather và Pacquiao. Tổng doanh thu từ vé dự trù sẽ đạt khoảng 75 triệu đô la. Tức cao gấp 3 lần kỷ lục doanh thu vé trước đó. Và điều đó đã đẩy vấn đề số lượng vé và vị trí chỗ ngồi được phân bổ cho hai bên đấu thủ trở thành trọng tâm của các cuộc thương lượng. Một phần doanh thu bán vé nữa là từ dịch vụ truyền hình nội bộ trận đấu tại các cơ sở của MGM, mà theo dự trù sẽ có khoảng 50.000 vé với mệnh giá 100 đô la được bán ra. Võ sĩ Mỹ Mayweather 38 tuổi và võ sĩ Philippines Pacquiao 36 tuổi được xem là hai đấu thủ quyền Anh xuất sắc nhất trong thế hệ của họ. Và trận đấu giữa hai siêu sao boxing này đã được giới hâm mộ trên toàn thế giới chờ đợi suốt 5 năm qua. Trận siêu đấu này theo dự trù sẽ tạo được tổng doanh thu khoảng 250 triệu đô la. Bản thành tích của Mayweather sáng hơn với 47 trận toàn thắng, trong đó có 26 trận thắng knockout, còn Pacquiao có 57 trận thắng, 5 trận thua và 2 trận hòa. Cựu vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới Evander Holyfield được hãng tin ESPN trích lời nói rằng quyền Anh không muốn để cho bất cứ võ sĩ bất bại nào ra khỏi quyền Anh bất bại. Nhưng khi được hỏi liệu võ sĩ bất bại Mayweather có bất bại trong trận siêu đấu này hay không, thì Holyfield nói là không thể đoán được.
Well, I think it's kind of balances itself out, you know, Pacquiao. He punched from the ground.
Đây sẽ là trận đấu cân tài cân sức. Pacquiao, võ sĩ thuần tay trái, giữ thăng bằng tốt và sẽ ra đòn nhiều. Nhưng chúng ta cũng có Mayweather, phòng thủ rất vững.
Well, it's all depends. It's all depends. You're gonna, if the fight go the distance, and that's a, I guess could be the saddest part.
Cựu vô địch quyền Anh 5 lần này nói, nếu trận đấu sẽ phải phân định bằng điểm, thì theo tôi, đó có thể là kết cuộc. Thì người khác sẽ quyết định thay cho võ sĩ. Khi thường đài thì võ sĩ sẽ gắn hết sức mình và việc hết sức mình đó không hạ knock out được đối phương thì quyết định nay thuộc về trọng tài. Và võ sĩ lúc đó sẽ hỏi liệu trọng tài đứng về phía mình hay phía đối phương. Ước mơ được tranh tài Olympic của Pacquiao không thành. Võ sĩ Manny Pacquiao mong muốn được tranh tài tại Olympic Rio de Janeiro vào năm tới nhưng không hội đủ điều kiện được ở trong nhóm võ sĩ chuyên nghiệp thứ nhất được phép thi đấu trên võ đài của Olympic. Ông Wu Qingkuo, Chủ tịch Hiệp hội Quyền Anh Quốc tế gọi tắt là IABA, nói rằng ngôi sao Philippines sẽ phân cao thấp với Floyd Mayweather trong trận siêu đấu tranh đài vô địch hạng bán trung vào ngày 2 tháng 5 sắp tới, đã đấu quá nhiều trận chuyên nghiệp. Pacquiao luôn mong ước được thi đấu Olympic nhưng võ sĩ này không thể vì anh đã đấu hơn 20 trận chuyên nghiệp rồi. Chủ tịch Wu nói với các phóng viên báo chí bên lề một hội nghị thể thao tại thành phố Sochi của Nga. Hiệp hội IABA đã nâng giới hạn tuổi cho các võ sĩ tham dự Olympic từ 34 lên 40 tuổi. Pacquiao hiện nay 36 tuổi. Cơ quan này cũng cho các võ sĩ chuyên nghiệp có giới hạn dự giải tranh suất dự Olympic. Rio sẽ là Olympic đầu tiên có võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp tham dự, nhưng chỉ các võ sĩ đã đấu dưới 20 trận chuyên nghiệp được tham dự. Pacquiao đã tham gia đội tuyển quốc gia không chuyên nghiệp của Philippines trong 2 năm hồi đầu thập niên 1990, nhưng đã chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp năm lên 16 tuổi. Mayweather, 38 tuổi, tranh tài tại Olympic Atlanta năm 1996 và đã bị thua điểm Serafim Todorov trong trận bán kết gây nhiều tranh cãi. Đó là lần cuối cùng ngôi sao quyền Anh Mỹ này thất bại trên võ đài. Người hâm mộ quyền Anh nay chú tâm vào trận siêu đấu được trông chờ rất lâu rồi vào ngày 2 tháng 5 giữa hai ngôi sao quyền Anh này hơn là các ngôi sao này chuyển sang thi đấu ở Olympic. Pháp bị tước suất tranh tài ngựa ở Olympic 2016 vì vi phạm thuốc cấm. Pháp bị tước suất dự thi bằng ngựa tại Olympic Rio vào năm tới do vi phạm thuốc cấm. Chú ngựa Qualau Desmiers của vận động viên Maxime Livio có kết quả xét nghiệm dương tính với một loại thuốc giảm đau nằm trong danh mục thuốc cấm tại giải vô địch ngựa thế giới hồi năm ngoái được tổ chức tại Normandy, Pháp. Liên đoàn quản lý thể thao bằng ngựa quốc tế gọi tắt là FEI cho biết ông Livio không nộp mẫu đơn thú y giải trình. Cơ quan này nói đó là loại thuốc chích có tác dụng giảm đau. FEI nói với kết quả vi phạm quy định này, Pháp mất suất tham dự Olympic ở môn thi ngựa này. Theo quy định của FEI, một đội tranh tài sẽ bị rút quyền thi đấu khi bị phát hiện vi phạm thuốc cấm tại một giải đấu quan trọng. Đội tranh tài ngựa của Pháp, kể cả vận động viên điều khiển ngựa là ông Livio, đứng thứ tư toàn thế giới trong khuôn khổ tranh suất dự Olympic 2016. Đội xếp thứ bảy là Canada, nay được điền khuyết vào suất dự Olympic. Vận động viên Livio cũng bị tước mất hạng 5 nội dung cá nhân tại giải vô địch thế giới ở Normandy. Ban kỷ luật của FEI cho biết ông Livio khiếu nại rằng bản thân vận động viên này không bị dương tính với thuốc cấm. FEI cũng cho biết ban kỷ luật mới đưa ra quyết định tước suất dự tranh của Pháp và sắp tới sẽ đưa ra án phạt. Ông Livio có quyền khiếu nại về án phạt tại Tòa trọng tài quốc tế về thể thao.
Vừa rồi là tấn chương với chuyên mục thể thao hàng tuần. Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mười năm trước, chính quyền của Tổng thống lúc đó George W. Bush phát động chương trình bệnh sốt rét của Tổng thống, gọi tắt là PMI. Đó là một chương trình trị giá 1,2 tỷ đô la, nhắm mục tiêu giảm một nửa số người tử vong vì bệnh sốt rét tại 15 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Phi. Vào năm 2008, chương trình được mở rộng ra 19 nước châu Phi và tiểu vùng sông Mekong. Trong thập niên qua, làm việc thông qua chương trình này, Hoa Kỳ và các đối tác đã giúp các nước mục tiêu đạt được những bước tiến quan trọng hướng tới việc kiểm soát bệnh sốt rét. Điều phối viên của PMI, chuẩn đô đốc Timothy Zimmer và điều phối viên toàn cầu HIV/AIDS, bác sĩ, đại sứ Deborah Burks gần đây viết trong một blog rằng sự đóng góp của PMI cùng với những sự đóng góp của những đối tác khác đã cải thiện hết sức đáng kể tầm bao phủ của những biện pháp can thiệp phòng chống sốt rét chủ chốt, bao gồm việc sử dụng mùng chống mũi, xịt thuốc trong nhà, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, và điều trị phòng ngừa cách quản cho phụ nữ mang thai. Thật vậy, theo Tổ chức Y tế Thế giới, từ năm 2001, số người tử vong vì bệnh sốt rét đã giảm đi 47% khắp toàn cầu. Đó là hơn 4 triệu sinh mạng được cứu sống. Hầu hết những tiến bộ đó đã diễn ra từ năm 2005. Tuy nhiên, theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ riêng trong năm 2013, 198 triệu người mắc bệnh sốt rét và 584.000 người thiệt mạng. Rõ ràng còn nhiều việc cần phải làm. Chương trình bệnh sốt rét năm 2005 của Tổng thống sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Và do đó, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã đưa ra một kế hoạch mới đưa Hoa Kỳ đến năm 2020. Chiến lược mới sẽ bắt đầu với mục tiêu cuối cùng là trừ khử bệnh sốt rét ở khắp mọi nơi. Để bắt đầu, trong vòng 5 năm tới, Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đối tác của mình để làm giảm tỷ lệ tử vong vì bệnh sốt rét ở các nước thuộc PMI xuống 1/3 so với mức hiện nay. Điều đó có nghĩa là mức bệnh sốt rét thấp hơn 80% so với năm 2000. Hoa Kỳ cũng sẽ hỗ trợ giảm sự xuất hiện bệnh sốt rét trong cộng đồng người dân thuộc PMI xuống 40% so với mức hiện nay và giúp đỡ ít nhất 5 nước được PMI hỗ trợ để đáp ứng những tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới cho quá trình trước trừ khử. Không có niềm vui nào lớn hơn việc biết rằng trẻ em, những người mẹ và những cộng đồng người dân phát triển mạnh vì bệnh sốt rét không còn hoành hành những ngôi làng nữa. Hai điều phối viên chương trình Zimmer và Burks viết, sự hỗ trợ y tế toàn cầu hướng tới kết quả của Hoa Kỳ giúp cứu mạng sống và cải thiện đời sống, giảm chi phí y tế dài hạn và đặt nền tảng cho sự phát triển lâu bền ở các nước nghèo nhất thế giới.
Quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Cảnh sát Ý cho biết là họ đang xúc tiến nhiều vụ bố giáp để bắt 18 phần tử cực đoan Hồi giáo bị tình nghi là có dính líu trong các vụ tấn công ở Pakistan và có thể đã lập kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công vào Điện Vatican. Trong số các nghi phạm có hai người được cho là bảo vệ của thủ lĩnh khủng bố Osama Bin Laden. Một nghi phạm khác được tin là đã lập kế hoạch để thực hiện một cuộc tấn công vào Điện Vatican. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa được thực hiện. Bộ Ngoại giao Pakistan đã ngỏ lời chia buồn với thân nhân của hai con tin đã thiệt mạng trong một sứ mạng chống khủng bố của Mỹ. Islamabad nói rằng cái chết của hai con tin trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ thực hiện cho thấy những rủi ro và những hậu quả không lường trước được của việc sử dụng máy bay không người lái. Một quan chức Mỹ nói với VOA rằng các con tin là ông Warren Weinstein, người Mỹ, và ông Giovanni Loporto, người Ý, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do máy bay không người lái thực hiện vào ngày 14 tháng Giêng. Liên Hiệp Quốc nói số tử vong đã tăng vọt từ khi khởi sự chiến dịch không kích do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lại phiến quân Houthi theo Hồi giáo Shia ở Yemen. Liên Hiệp Quốc hôm nay nói rằng số tử vong nơi thường dân kể từ khi các cuộc không kích bắt đầu được ước lượng là vào khoảng 551 người. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cho biết là trong số đó có ít nhất là 115 trẻ em. Tổng thư ký Liên minh NATO Jens Stoltenberg nói Nga đã tăng cường lực lượng đáng kể và ồ ạt đưa thiết bị quân sự tới gần biên giới Ukraine, kể cả hơn 1.000 thiết bị nặng, các hệ thống vũ khí tiên tiến cùng xe tăng và pháo binh. Phát biểu hôm thứ Năm tại Bruxelles, ông Stoltenberg cũng cáo buộc Điện Kremlin là cung cấp cho phe ly khai thân Nga ở đông Ukraine các khóa huấn luyện quân sự cao cấp, bất chấp lệnh ngừng bắn đã đạt được hai tháng trước đây giữa Nga, Ukraine, Đức và Pháp. Ông nói sự kiện Nga củng cố lực lượng là nguyên nhân gây quan tâm lớn và điều này sẽ giúp cho phe ly khai ở đông Ukraine phát động các cuộc tấn công quân sự mới. Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc ca ngợi kế hoạch của Liên minh châu Âu tăng gấp 3 lần khoản tài trợ cho các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trong biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, cơ quan này nói rằng vấn đề chủ yếu là sự an toàn của người tị nạn và họ phải được phép xin tị nạn khi trốn chạy bạo lực ở đất nước của họ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.